thuật đạo trong tiến thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong tiến thành. Nguyện đem tâm đạo trong viên thành, nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành, nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới
được, nhưng mà có những người là không được. những mùa giá những khóa tu được mở rộng từ sau này. Còn những người không được gặp cái chứng duyên thì chúng ta cũng nên rút kinh nghiệm để thay đổi trong cái cách sống của chúng ta. Và những lần tu sau chúng ta sẽ không gặp được. Thì bây giờ những người mà không được thì phải tự suy nghĩ là tại sao mà mình không được. Còn những người mà được thì cũng suy nghĩ cái lý do nào mà làm cho mình được những cái thù thắng như vậy trên cái trường tu này. Khi mà chúng ta nhận thức như vậy rồi thì chúng ta thấy rõ mọi việc ở trên cuộc đời này là Đức Phật dạy chúng ta là do cái nhân duyên và phước đức quyết định. Cái nhân duyên và phước đức quyết định, cho nên nếu mà phước đức chúng ta kém thì cái duyên lành nó không bao giờ tới được đó ta. Mà cái nghiệp chúng ta đang thì cái duyên ác nó luôn luôn tới với chúng ta. Mà cái duyên ác đó là trở ngại cho chúng ta trên phước đức quyết định. Cái duyên mà thiện ấy, thì nó giúp cho chúng ta thêm bước đường tu hành. Thì đầu tiên ấy, là chúng ta nhận thấy cái ác duyên đây là gì? Phải thấy cái chỗ này trước. Và tu chung trong một cái chúng hội đạo tràng như thế này, mà những người có ác duyên ấy, thì cái điều thứ nhất mà chúng ta thấy được là khi mà chúng ta bước chân vào đây chúng ta tu, mà cái quan hệ của ta ở bên ngoài nó còn quá nặng, cho nên ta đi vào trong chùa ta tu mà ta không có được một cái tâm hồn và thân thẳng, chứ chưa nói tới cái chỗ giúp tâm tu. Tại vì ta đi vào đây mà tâm hồn ta chưa thân thẳng, ta còn nhiều vấn đề bên ngoài ta chưa giải quyết, có nhiều vấn đề mà ta vướng mắc ở bên ngoài. Vấn đề đó là gì? Tức là gia đình và xã hội. Cho nên những người mà đi tu đó mà vướng mắc nhiều về vấn đề mà gia đình và xã hội và vướng mắc về cái mặt không tốt đó, thì khi chúng ta đi vô đây tu với một cái tâm trạng không bao giờ an lành, cho nên cái tu là không có kết quả. Vướng mắc về gia đình, tức là trong gia đình chúng ta đó, nó khó khăn về kinh tế, trong gia đình chúng ta đó, nó không được hòa thuận. Những người ở trong gia đình chúng ta không theo ý muốn của chúng ta, đây là những người mà đi tu gặp chiếc nhiên. Cho nên ở trong lòng chúng ta lúc nào cũng rối bời. Thì như vậy nên khi đi vô tu đây mang một cái tâm hồn như thế mà đi tới với cái cảnh đạo thì chắc chắn là cái kết quả không có. Còn những người mà có cái thiện duyên công đức thì sao? Thì khi mà họ đi tu như thế này về cái mặt gia đình này họ rất là tốt. Những người trong gia đình của họ đó luôn luôn là thuận, thuận là trọng, tức là trước mắt đó là sức khỏe của những người trong gia đình này rất là tốt, nên nó khác với cái người trước. Cho nên khi mà chúng ta đi vào đi tu nhưng mà cha mẹ vợ con đang ở trong bệnh viện, đang chữa trị, đang hấp hối, chúng ta nghĩ sao? Cho nên chúng ta thường là tâm trạng không được an lành. Bây giờ những người thứ hai này, khi mà họ đi tu như thế này, họ đã có chuẩn bị sẵn và gia đình rất tốt, hòa thuận vui vẻ, mọi việc đều thành công, tức là việc gì đó nó cũng vừa ý là con chúng ta cũng học thành đàng hoàng. Người trong gia đình chúng ta làm ăn nhau cũng phát đạt, ai cũng vui vẻ, sức khỏe tốt đó. Đây là cái điều kiện tốt để chúng ta đi tu. Và trong cái lúc mà chúng ta đi tu như vậy đó, lại ta cũng được cái sự khích lệ của những người trong gia đình. Cho nên những người gia đình khích lệ chúng ta tu và ta vào để ta tu hành nữa, ta tạo được cái công đức chính nó phục vụ lại cho gia đình chúng ta. Đây là cái phù thắng duyên mà mình ta tu với một cái tâm trạng mà an lành và báo ơn như vậy đó, cho nên những cái kết quả chúng ta rất lớn. Và kết quả lớn đó là khi chúng ta tu xong rồi chúng ta trở về đó, thì thấy ở trong gia đình nó lại càng và cũng vui vẻ hơn, và những cái điều tốt lành nó tới chúng ta nhiều hơn. Đây là cái chùa Thánh Viên, ai có cái điều này nhỉ, thì họ sẽ đi xa cái điều đó. Thì mỗi một lần tu là chúng ta thấy có cái kết quả rõ trong cuộc sống chúng ta, từ ở trong tâm cho đến ngoài thân cho đến ngoài cảnh, ba cái này đều tốt rồi. Đó là cái thánh duyên để mà cho chúng ta tu học. Còn cái người mà ngăn trái kia đó thì cái kết quả nó sẽ gì? Họ tu nhưng mà khổ tâm, cái khổ tâm của họ không thể giải quyết được, có thể là tạm thời đi tu để quên cái chuyện kia, cái này cũng có. Thì trong cái hoàn cảnh như mà đi tu đó, ở trong đạo chúng ta chia ra là hai, cái hạng mà khổ tâm và cái hạng tảo tâm. Thì khi mà chúng ta đi tu với cái khổ tâm đó, khổ tâm như thế, thì khi ta vô trong này chúng ta tu đó, thì chúng ta cũng sẽ kết bạn với những người khổ tâm. Đây chúng ta gọi là đồng nghiệp. Cho nên đi vào ở trong này đó, ta quyết tâm để tìm những người bạn tốt để tu, nhưng mà gần như ta thấy ai đối với ta cũng tốt. Tất cả những người đồng tu này đó, ai mà cũng nhìn chúng ta không tốt, ta muốn họ tốt với ta để an ủi một phần cái khổ ở gia đình ta, nhưng mà ta không bao giờ được. Khi tâm chúng ta khổ như vậy thì ta vào đây đó, thì may ra chúng ta cũng gặp một cái người khổ tâm giống như ta để tâm sự. Cho nên ta tâm sự với họ, họ cũng tâm sự lại với ta, thì như vậy thì chúng ta đã có một phần phiền não, cho nên ta cho cái người bạn đồng tu với ta, thì cái người bạn đồng tu với ta nó cũng cho lại ta một phần phiền não, cho nên cái này phiền não gấp đôi. Cái này không hết phiền não mà nghiệp chướng người ta. Cho nên ta muốn nhờ người bạn để an ủi ta, thì cái người bạn này họ cũng muốn nhờ ta để an ủi họ. Như vậy đó là chúng ta cho với nhau những cái chuyện mùa. Thành ra những người mà có cái tâm trạng như vậy đó, khi mà đi tu đó là thầy thấy tưởng hay gặp. Cái chúng ta muốn không bao giờ tới, nhưng mà cái chúng ta sợ đến cái này tới. Tại ta thấy một cái người có phước làm kia đó, ta muốn làm thân của họ, ta muốn gần gũi, nhưng mà họ cũng không muốn tiếp chúng ta. Để chúng ta tiếp. Nên trên đời này đó, ai cũng muốn có thầy hiền bạn tốt, ai cũng muốn sanh vào trong quả nhân thiên, ai cũng muốn về cực lạc. Nhưng mà cái nhân mà về cực lạc cũng có thì không thể về được. Cái nhân mà làm người làm trời cũng có thì cũng không làm người làm trời. Vì ta có cái nhân địa ngục ngạ quỷ súc sanh, thì ta có đi tới đâu thì ta thường hay gặp. Đó là cái điều quan trọng. Cho nên lúc bây giờ cái tâm trạng sao? Thầy thấy những người này đến trường hay có khi bị ác sân ra, nghĩ tu mà còn phân biệt, nên tu mà còn phân biệt giàu nghèo, tại vì người ta có mặc cảm, cho nên ta nghĩ rằng ta nghèo, do đó là người khác tránh xa chúng ta. Ta bệnh hoạn cho nên mọi người đang phải tránh xa chúng ta. Cho nên cái nghèo đói bệnh hoạn, cái này là nghiệp đó. Mà khi chúng ta mang cái nghiệp chúng ta tới với mọi người, thì trên đời thì ít ai chấp nhận cái nghiệp, ít ai muốn mang cái nghiệp đó vào thân mình. Cho nên ai cũng muốn cầu cái phước và tránh cái họa. Đó là cái sự thật tâm trạng của mọi người. Cho nên những người mà mang cái nghiệp đi tới với mọi người đó, thầy nói là tới bất cứ chỗ nào cũng không được cái sự tiếp tế như thế. Chỉ có mang cái phước mà đi thì. Cho nên cái người mà có cái thù thắng duyên kia, họ đi tu là vì họ đã mang cái phước sẵn ở đời trước của họ, ở trong gia đình của họ tốt như vậy. Cho nên khi mà họ tới chùa với một cái tâm trạng như thế, cho nên họ sẽ gặp được những người bạn cũng tương đồng. Cho nên những người bạn này cũng tương đồng với họ, cũng có cái tâm trạng giống như họ, cho nên hai cái này đó thường gặp nhau. Hai tâm hồn ác gặp nhau và hai tâm hồn lớn cũng thường gặp nhau. Đây chúng ta. Cho nên khi chúng ta muốn gặp được Phật Bồ Tát thì chúng ta phải phát đại thừa tâm. Đây là cái điều tiên quyết. nếu ta chưa phát được đại thừa tâm nữa thì ta không bao giờ gặp Phật và gặp Bồ Tát. Mà ta còn mang cái tiểu tâm, ta còn mang cái ác tâm, thì ta tới bất cứ chỗ nào ta cũng gặp toàn ác ma. Đó là cái việc quan trọng. Cho nên đi vô chùa thì gặp ác ma trong chùa, đi vào đền miếu gặp ác ma trong đền miếu, đi ra xã hội gặp ác ma. Cho nên cái tâm trạng của ta như thế, cho nên cái quả của chúng ta cũng đã kết là như thế. Thế nên trên cái bước đường tu này, ta coi được cái thành quả mà chúng ta tưởng hôm nay, ta biết được cái nhân ở trong quá khứ. Cho nên chỗ này Đức Phật gọi là cái phước đức nhân duyên. Khi chúng ta có cái phước đức rồi, bây giờ đến nhân duyên hội ngộ thì tự nhiên những quả này thật. Thế bây giờ đến vô ở trong chùa này tu hành, ta ở trong chúng hậu đạo tràng này ta tu hành, thì bây giờ cái gì xảy ra cho ta đây? Đức Phật nó đều do nhân từ quá khứ thôi. Nhân từ quá khứ gần, tức là những ngày trước đây chúng ta tu ở trong đạo tràng ở bên chùa Ân Quang, và hôm nay chúng ta ra đây chúng ta gặp lại với nhau, tức là nhân từ quá khứ ở trong những ngày trước, và sao nữa là nhân từ quá khứ ở trong những kiếp trước, cho nên dẫn chúng ta tới đây để gặp nhau. Cho nên gặp nhau ở trong một chúng hội đạo tràng như thế này thì chúng ta cũng đã từng ở trong chúng hội đạo tràng này trong quá khứ rồi. Cho nên đời trước và nhiều đời trước thầy cũng từng thuyết pháp, là những người này cũng từng tới ngồi nghe. Có những người lên được và có những người lại cũng từ ở trong cái chúng hội đạo tràng này ra. Thì nhân từ quá khứ, những cái kiếp từ quá khứ, trong những cái ngày trước đây, cho nên những kiếp quá khứ ta làm cái gì, những cái ngày trước đây ta làm cái gì. Nhưng mà những ngày trước đây, những cái kiếp trước đây đó, ta vào trong chúng hội đạo tràng đó, ta có một cái công lớn là đóng góp xây dựng, đóng góp để mà xây dựng lên chúng hội đạo tràng. Xây dựng lên chúng hội đạo tràng có nghĩa là ta đã từng giúp đỡ cho những người khác tu học thành đạt. Cái điểm này những người, cái này là nghiệp nhân từ quá khứ là như thế. Nên tất cả những người mà được ta cưu mang, ta giúp đỡ đó, những người này đã đều nên. Đối với ngoài đời thì ta gọi là nên nhân cận, đối với đạo là được thăng hoa, trên bước đường tâm linh họ được khai mở. Thì như vậy cái công đức tạo từ trong quá khứ đó, hôm nay chúng ta gặp lại đây thì sao? Niềm nở vui vẻ. Đây là cái điều chắc như vậy. Tại vì ta đã từng cưu mang, đã từng giúp đỡ họ trong quá khứ, bây giờ nó gặp cái này đây thì đương nhiên họ niềm nở vui vẻ, kính trọng chúng ta. Thì trong lúc đó cái tâm an lạc của chúng ta mà được niềm nở vui vẻ kính trọng đó, thì cái này phải tăng trưởng chứ. Cái niềm vui ở trong lòng chúng ta tăng trưởng thêm. Khi tăng trưởng thêm thì cái tu này phải có kết quả. Tu có một cái niềm vui như vậy, thầy như vậy, bạn như vậy, thì chắc chắn cái thành quả nhất định phải có. Nhưng mà ngược lại cũng nhân từ quá khứ, tức là nhân gần, là những năm tháng trước đây nó ở bên chùa Ấn Quang, ta đã từng gây khó khăn cho người này và người khác. Đây là vấn đề gây khó khăn cho người này và người khác, hôm nay cũng gặp lại trong chúng hội đạo tràng. Thế là sự thật. Cho nên gặp lại thì sao? Liền có cái niệm ác sinh ra. Nên ta tránh mặt lâu lắm rồi, nhưng bây giờ lại cũng gặp lại đây. Cái quả đất tròn thì có ngày gặp lại chứ. Nhưng mà niệm ác ở trong quá khứ, bây giờ tới đây gặp lại. Ta đang gây khó khăn cho nhiều người, bây giờ gặp lại. Hoặc là cái trường hợp đó, chúng ta mượn nợ của họ mà không trả, bây giờ gặp lại. Cho nên hai cái này, cái thiện duyên và cái ác duyên. Thành ra tha thua ngộ cố tri, cái này là người xưa từng nói. Cái tha thua ngộ cố tri tức là lâu ngày mới gặp lại đó, thì tai bắt mặt lần đó. Nhưng mà cái đào trái tha phương ngộ của tiền thì cái đào trái là cái mắc nợ, tức là trốn nợ mà được gặp cái là chủ nợ đây thì chắc chắn họ vui vẻ. Thành trên lúc được tu đó các thử nghiệm kỹ xem. Gặp cái là ta thấy trong lòng mình nó bất an rồi. Chết rồi. Chết rồi. Nó kìa, chết rồi. Thì như vậy trong một cái chúng hội đạo tràng như vậy, cái chuyện tu này, nên Đức Phật dạy chúng ta đó, là cái trường hợp này là giúp cái điều ác đi. Cái điều ác mà trong quá khứ thì bây giờ chưa giúp được, nhưng mà từ đây về sau phải giúp. Tại vì quả đất tròn có ngày gặp nào, các nghiệp chúng ta tạo nó thì khó trốn, khó tránh. Đó là một cái điều quan trọng, muốn tu cho được thì cái trường hợp không tạo việc ác để giúp ta. Mà nếu ta không tạo việc ác nữa thì tất cả những cái chúng hội đạo tràng mà ta tới ta không biết đó, ta thấy cái gì? Tức là một, đối với những người không quen biết, không quen biết, không cảm tình, cũng như không thù oán thì vô tưởng vô khả. Ta vào trong một chúng hội đạo tràng đó, cái hiện hữu của chúng ta đó, ta thấy rõ, mọi người không buồn quan tâm tới ta. Thế nên mọi người không buồn quan tâm tới ta, là ta biết trong cái chúng hội đạo tràng này đó, là ta chưa bao giờ tới và chưa bao giờ tu. Ta có những người bạn ở đây, cho nên thầy đi tu thầy cũng tới những cái chúng hội đạo tràng để nhận được. Ta không có bạn. Tới cái chúng hội đạo tràng mà vô thưởng vô phạt như vậy đó, chỗ này chúng ta có thể tu được không? Tức là chưa có cái nhân lành trong quá khứ. Bây giờ nếu mà chúng ta muốn tu đó thì chúng ta phải tạo nhân lành. Trồng căn lành là cái này giúp ta. Đương nhiên đó, cái chỗ này là nói đến mới mặt Phật. Họ chưa biết chúng ta, thành ra ta cũng chưa tốt hay là chưa xấu chỗ này. Ta trốn nợ và bắt ta chạy vô đây, nhưng mà dân Sài Gòn này chưa biết ta. Đấy là sự thật. Chưa biết. Cho nên ở đây chúng ta còn có thể làm ăn được. Mà bây giờ chúng ta làm ăn hay chỗ này nên là điều sao? Ta phải gieo cái nhân tốt vào trong lòng mọi người. Tại đây là mảnh đất sạch, tức là chưa có gì hết. Đây vô thưởng vô phạt, cho nên họ không ghét chúng ta, họ cũng không thương chúng ta, là ta chưa làm gì hết. Cho nên bây giờ đã tới chỗ này là mảnh đất sạch mới, chỗ này được tạo ra, chúng ta nên gieo hành động. Ta nên làm một việc gì tốt. Cho nên trên cuộc đời này, thực chất của người tu là gặp bất cứ ai và ở đâu, chúng ta nên gieo vào đó cái hạt giống đó. Cái người mà vô thưởng vô phạt với ta, khi mà họ gặp lại ta đó, họ không nghĩ gì hết. Nhưng mà bây giờ đó, chúng ta muốn gieo vào tâm họ một cái hạt giống lành thì ta phải làm. Đây là Đức Phật dạy chúng ta này rõ ở trong phần nhìn tâm hối các bậc tiền nhân. Tức là có hai việc để mà gieo vào tâm họ hạt giống lành. Như thành bố thí giúp cho chúng sanh công an đạo mạc, cái này là việc thứ nhất. Cái việc thứ nhất đó mà ta giúp đỡ cho người khác khi họ cần, ta nhắc thêm cái là khi họ cần, chứ còn khi họ không cần ta không cần. Cho nên nhiều khi chúng ta cũng không có để mà ăn, thì lúc bây giờ đó, ta nên ta giúp cho những người không cần thiết, thì cái điều này là điều tránh, nên tránh. Cho nên khi mà giúp đó, thì nên giúp cho những người cần. Họ cần cái gì ta làm cái đó. Thậm chí đó, bây giờ đó, mà họ cần chúng ta đi vô khúc mắt đi, chúng ta có nên tới đó mà giúp họ. Họ cần chúng ta đó, làm thinh dùng cái đó, nhưng mà ta lại ở nhà suốt ngày thì cái này có được không? Ta khuyên, ta dạy họ tu, đây là điều sai lầm lớn. Nhiều người cứ nghĩ rằng mình học được một ít bài giáo lý rồi đó, ở bất cứ chỗ nào gặp ai mình cứ nói để chứng tỏ là mình người giỏi, người tu lâu, khuyên dạy, đây là điều sai lầm. Tức là nói những cái điều họ cần, giúp họ những cái điều họ cần, giúp đúng chỗ. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta, cái khi mà họ khát nước, chúng ta chỉ cho họ bát nước lạnh thôi, thì đầy quý hơn cam lộ. Ta quý hơn cam lộ. Còn trong cái lúc mà họ không có đói, mà ta đem ta dâng cho họ mâm cao cổ này, cái này trở thành vô ích. ta đâu có cần, nhưng mà ta dọn cổ bàn lên bờ bàn nữa, sao lại? Cái này là sự thật. Ta đã làm cái này cho nên giúp người là giúp khi họ cần, còn khi mà họ không cần nữa, ta giúp họ nữa, trở thành lãng phí và vô ích. Đây là trên cái bước đường tu. Khi hành Bồ Tát đạo gieo nhân lành là gieo đúng chỗ đó. Bây giờ ai cần chúng ta? Các ông thử nghiệm xem. Ai cần chúng ta đây? Thành ra Đức Phật dạy chúng ta là chúng sanh hạ đẳng, tức là những người huynh đệ hạ đẳng. Những người huynh đệ đây là chỉ cho ai? Thấp nhất ở đây nữa là chúng sanh ở địa ngục, gà quỷ và súc sanh. Thế nên cái tâm lượng chúng ta nhìn, chúng ta nhìn tới con mũi, con ruồi, đó là những người anh em hạ đẳng. Đây nó cũng một chúng sanh, thì Đức Phật nói chúng sanh là chung, nhưng mà nó cũng là một chúng sanh, nhưng mà đem so với ta thì nó thấp hơn chúng ta rất nhiều, nó thuộc thành. Nên Hòa Thượng Chí Tịnh á, mà nói với thầy đó, cái khi mà Hòa Thượng ngồi tu quán tưởng cái này, nhưng mà tôi thấy một con mũi nó tới, nó đậu lên trên ta. Thì bây giờ cái tự động của nó, cái tay này thấy con mũi đậu trên tay kia đó, thì muốn lấy tay dỗ con gái lên, nhưng mà đưa gần tới đó thì mà tôi đi nghĩ thôi, nghĩ tới cái chuyện tu hành. Đây là người anh em hạ đẳng, người anh em hạ đẳng, thật ra thấy nó là con mũi thì ta muốn đập, nhưng mà nghĩ tới nó là người anh em hạ đẳng thì Đức Phật thì ta muốn giúp. Mà giúp vào cách nào? Bây giờ đó, ta không có gì cho nó hết đó, nhưng mà nó cần nhất đó, là một giọt máu của ta. Một giọt máu của ta thì đâu có thấm vô đâu, rồi ta để yên cho nó, cho nên cho nên cái tâm của Ngài như thế. Nhưng mà Đức Phật đó, dạy chúng ta từ con mũi, con mồng, con vi trùng, mà nhiều đời nhiều kiếp về sau nó cũng có thể lớn lên, và nó có thể tu phước, nó có thể trở thành người. Thế nên những cái cưu mang ở đó, những cái cưu mang từ trong kiếp xã xưa nó dẫn tới cơ bản đó. Cho nên thì khi mà ta đọc cái lưu hoạt sáng, ta đọc cái lưu hoạt sáng ta thấy cái này nó có. Thế nên lương võ đế và Chí Công Hòa Thượng, hai vị này nó có cái quan niệm từ trước. Thế nên bà Hoàng Hậu, bà Hoàng Hậu của lúc giờ đấy, ta gọi bà này bà Di Đề Hy. Di Đề Hy là gì? Thiên ra nó là con dế mèn. Thầy có ai biết con dế mèn có gì? Con dế mèn, con dế, con dế chó, con dế mèn, con dế chó, con dế nhỏ xíu. Ai kêu? Nhưng mà đời trước của nó là con dế rồi, nhưng mà đời sau đó, nó sanh lại nó là vợ hậu. Thành ra vợ của Lương Võ Đế là có cái miếng bớt ngang bụng, có miếng bớt ngang bụng đó, nhờ có cái bớt đó mà bà là vợ hậu. Thì gì? Tức là đời trước của bà là con dế ở trước. Đời trước của ông Chí Công Hòa Thượng đó là ông tiểu, cái quan nghiệp kết từ đời trước. Thành một ông tiểu và một con dế đó, mà tự nhiên gây quan nghiệp, cái mà cách nào đấy. Thành nên cái con dế này đó cứ thấy khuya tới giờ tụng kinh đó là nó để nó kêu. Thành ở chùa nhà quê có biết không? Con dế nó để nó kêu. Nhưng mà con dế này đó là nó được Hòa Thượng thọ ký cho nó, được Hòa Thượng thọ ký cho nó, nó ở ngay đây đó để mà nó đánh thức cái ông tiểu này đó để vậy vậy con phu. Hòa Thượng không đi kêu, nhưng mà con dế này nó sẽ kêu ông tiểu này để con phu. Nó làm được cái chuyện này, cái công đức đó, đánh thức người ta để người ta phu nó. Thì cái con dế mà khi được thọ ký rồi, được quy y rồi đó, nó cũng tạo được cái công đức nhỏ, cái công đức mà làm cho người khác tu vô đầy quá. Nhưng mà bây giờ cái ông tiểu này đó thì có sống sinh lý chịu nhiều. Thế ông này muốn ngủ thêm, ông này muốn ngủ thêm mà bây giờ con dế nó kêu lòng giật mình thức dậy, ông tức quá, ông giận quá, từ đó nó tháo sống. Thế bữa sau rồi tự đi bắn hết, cả nhà mới tìm, ông cài lên ông kiếm, bắt, bước đầu. Bước đầu, ném không được chút, bỏ. Thì bây giờ đến khi hòa thượng đi về để hòa thượng nhận ra được, tại vì hòa thượng đã đạo rồi cho nên nhận ra được cái chỗ này là sầm ra, rồi thượng mới đi tìm con dế này sầm ra, ngài mới lấy cái miếng giấy đỏ này quấn ngang bụng, quấn ngang bụng con dế này để mà chôn này tụng kinh sư đồ cho nó là ngày trước. Nhưng mà rồi sau nó tái sanh trở lại đó, thì cái trường hợp đó là nó làm bà hậu trở thành ra một bà hậu mà để ơn được, tại cái công đức tu được thôi, tu được chút xíu vậy thôi mà được luôn được lắm. Chúng ta tu cả ngày cũng thấy chậm. Nhưng mà cái bà hoàng hậu này có cái đặc biệt đó là thích lại Phật, thích tụng kinh. Ta đã thích lại Phật, thích tụng kinh là tại vì đời trước đã kết cái nhân lành đối với Phật pháp rồi, cho nên mà ngược trở lại đó, cái khi mà lên chùa đó gặp công chí công và tượng này đó, ai cũng chứng đầu này đó, nhưng mà bà này thấy là ghét, ghét vô cùng vô cùng, ghét không chịu được. Cho nên người ta kính trọng bao nhiêu thì cái bà này là gặp khó chịu bấy nhiêu. Cái điều này chịu lắm. Đấy là cái điều lạ. Cho nên cái nhân từ quá khứ, cái nhân khác từ quá khứ gặp lại đó, thì tự tưởng nó có cái nhìn này khác. Chứ bây giờ ta mới nhìn lại tất cả những người chung quanh chúng ta đây, chưa có tạo cái đặc hiện đạo đức, cho nên họ vô tưởng vô phạt. Thì bây giờ để chúng ta phải nên gieo vào lòng họ cái nhân đạo, làm được một cái việc gì tốt đó thì chúng ta làm thôi, còn cái việc xấu sẵn có là không. Nên thầy nói trên bước đường tu của thầy này, là cái điều thứ nhất là tránh cái mất lòng người khác. Ở trong đời tu hành của thầy là tránh mất lòng những người khác. Nói rõ là những người nào mà ta thấy họ không thích mình thì mình cũng không gần gũi, dù đó các bậc cao tăng. Nên thầy biết là các vị hòa thượng này thật là đã kính trọng thiệt, nhưng mà thầy có cái cảm giác gần như là không thể gần gũi được. Thì cái trường hợp này thầy cũng tránh, đó là trên cái bước mình tu là tránh gây cái ác nghiệp. Tại vì cái khởi niệm ác của người ta lên đó, thì người ta trở thành tội. Thì lúc bây giờ đó, tất cả những người mà thân thương gần gũi được đó, thì cái này chúng ta nên thân thương gần gũi để tăng trưởng cái nghiệp lành của chúng ta. Những người mà vô thường vô phạt kia đó, có điều kiện giúp đỡ được, ta nên giúp đỡ để gieo vào tâm họ một cái cả chúng ta. Thì cái điều thứ nhất mà gieo vào tâm họ hạt giống lành ấy, thì Đức Phật dạy chúng ta đã không có cái gì hơn là bố thí. Mà bố thí nó trực tiếp nhất là cơm ăn và áo mặc, hai cái này là hai điều đó. Tại vì cái đói khát là quan trọng, cái lạnh cái này là khổ, cho nên áo mặc để cho họ đủ ấm và cơm ăn để cho họ đủ sống. Chứ cơm ăn và áo mặc hai cái phần này là hai phần quan trọng. Tất cả những người nào mà cần ta giúp được thì cái này ta nên làm. Mà ta làm cái này là đối tượng với những người mà ta thấy cần thôi. Chứ còn đừng làm cái việc chung chung. Làm cái việc chung chung đó có nghĩa là bây giờ ta ưa làm cái việc như thế. Thì bây giờ ông Di Ma Phật nói với cái ông cấp cô độc đó là cái truyền thống gia đình ông đó, cứ mỗi năm đó, là ngày đầu tháng bảy ông đem một thí, mỗi năm đó, là tới ngày Tết đó, ông đem cho tuần lễ như vậy, đầu tháng bảy cho một tuần, rồi tới ngày Tết cho một tuần lễ. Cho nên ai thiếu cái gì tới cho hết. Thì khi mà cho như vậy nữa thì thường cái gì nảy sinh ra? có những cái người mà họ không cần học lấy, tại vì cho mà, cho nên nghe nói cho đó thì động lòng tham lên cứ chạy tới lấy, cần thì lấy mà không cần nữa cũng lấy được, lấy được bỏ. Cho nên cái chỗ này thầy vẫn nói đó, là bán rẻ cho chỗ họ. Tại vì khi mà chúng ta bán rẻ đó để cho những người nghèo cũng có thể mua được, thì giúp cho họ. Chứ còn những mà nói cho không đó, họ không cần, họ cũng không. Cho nên sách báo là cái chỗ đó thầy cũng cho không. Thầy có khả năng cho nhưng mà không cho không. Thầy cho nó đó, thì nó lấy nhưng mà để bị nó bỏ, cho nên không cho. Đây là sự hạ giá xuống. Cái kinh nữa là phát hành một ngàn cuốn, ngàn cuốn có thể lên giống có thể trong đó 1,000, 2,000, 3,000, nhưng mà vẫn phát hành như vậy. Để chi vậy? Giúp cho những người họ cần tu học, họ không có thì họ họ đọc không được. Còn cái khi mà các Phật tử đó, đem thử cái này xong rồi đó, đem đi ấn tống, đem đi cho chỗ này chỗ kia nhiều, cho nên thầy thấy là đem mà cho nhiều rồi đó, thì bây giờ sao kinh còn tụng được, kinh còn tốt đó, mà nó đem nó bỏ hết, nên nó bỏ hết, không nên nó tội chứ. Đây là sự không cần còn không lấy, chứ cho không lấy. Cho nên ở đây chúng ta bố thí, bố thí mà cái tâm lòng tốt của chúng ta muốn giúp cho mọi người, nhưng mà cái tâm lòng tốt của chúng ta đã cũng không muốn để cho mọi người lợi dụng. Cái điều này là được không? Chứ còn bảo là bố thí vô tâm đó, thì cái này nên cẩn thận. Cho nên nhiều người phạm phải cái sai lầm từ cái chỗ vô tâm chúng ta đó, mà có cái tác hại chẳng những không lợi cho mình mà cũng không lợi cho cái người mà mình giúp nữa. Cái người đã tăng trưởng lòng tham, tăng trưởng lòng tham, tăng trưởng ý ác, thì cái hậu quả của họ sao? Nên thầy thấy những người như thế đó là cuộc đời họ không cất đầu lên được, trở thành là tham lam, trở thành ích kỷ, trở thành hung dữ. Thì khi mà chúng ta cho, chúng ta giúp đỡ họ rồi, tới một lúc nào ta không có khả năng đáp ứng yêu cầu của họ nữa, thì chúng ta sẽ thấy cái thái độ của họ đúng không? Tăng trưởng lòng tham. Trước khi Đức Phật vào Niết Bàn, Đức Phật dạy chúng ta cái cuối cùng, lời cuối cùng: đừng bao giờ bố thí để cho họ tăng trưởng lòng tham. Cái này là hại họ và hại ta, cho nên quả báo không tốt. Cho nên bố thí cho họ là nhằm giúp cho họ để trưởng thành. Cho nên người nào có ý vươn lên, vươn lên cao nhất ở đây là gì? Tức là vươn lên ở trong đạo. Tại vì sự thật á, họ nghèo khổ như thế, họ đói khát như thế, họ hoạn nạn như thế là tại vì cái lòng ác của họ từ những kiếp trong quá khứ, cho nên dẫn tới cái này. Mà bây giờ ta giúp cho họ để tăng trưởng lòng ác nữa, thì cái hậu quả nó là sao? Tức là vào địa ngục không thể nào thoát khỏi. Cho nên cái điều này là điều ta không biết. Còn ngược trở lại đó, ta giúp đỡ cho họ để họ đi lên. Ta đi lên cái ý ở trong đạo mà Đức Phật dạy chúng ta, đi lên bằng cách nào? Đi lên bằng cái trực tâm, đi lên bằng cái trực tâm của họ. Cho nên khi mà chúng ta giúp cho một người đó, thì ta nhận ngay là ta thấy khi ta giúp họ nhận được ta, ở trong lòng họ có cái biết ơn chúng ta, và họ cũng có cái nỗ lực phấn đấu để sau này họ có giờ chúng ta nữa. Thậm chí khi mà họ vươn lên được rồi đó, họ nghĩ phải giúp đỡ cho người khác để trả ơn chính chỗ này. Giúp cho người như thế đó là công đức sanh ra. Cho nên thầy ngày nay làm bố thí giúp đỡ đó, là nhờ người trước giúp đỡ mình. Cho nên nhờ người trước giúp đỡ mình, cho nên mình nâng người được. Bây giờ mình nâng người rồi đó, mình nghĩ giúp đỡ cho người sao. Đây Đức Phật dạy chúng ta đó, bảo là tiếp dẫn hậu lai, báo thọ ơn đức, giúp cho người sau để trả ơn người trước. Cái người như thế đó là cái người mà có cái tâm đi lên, tâm giúp họ đã phát được bồ đề tâm, thành Bồ Tát đạo, cho nên ta nuôi lớn cái tâm của mình. Cái bố thí này mới đúng được. Cái thứ hai đó là tu phạm hạnh để làm gương cho đời. Ta có hai cái việc cần phải làm này. Ta đeo phạm hạnh để làm gương cho đời. Ta làm một cái con người vô phạm trên cuộc đời. Cái người vô phạm tức là làm một cái người tốt ở trên cuộc đời, làm cái người tiêu biểu trong Phật giáo. Ta nói người tiêu biểu trong Phật giáo là cái gì? Chúng ta thấy trong Phật giáo chỉ có hai. Đức Phật nói cái hàng đệ tử lớn của Đức Phật là Bồ Tát, cái hàng đệ tử nhỏ là Nhị Thừa. Ngoài cái đó là Đức Phật không có đệ tử khác nữa. Ta nên làm gương cho đời là chỉ tu phạm hạnh để làm gương. Ta nên đệ tử nhỏ nếu đóng được cái vai xuất gia, đóng cái vai xuất gia người tu, thì bây giờ cái người tu mà kiểu mẫu đề đó như thế nào thì ta làm đó. Đóng cái vai xuất gia thì cái trường hợp phải làm cái người xuất gia nhé. Cho nên khi mà đóng cái vai xuất gia rồi mà gặp cái chuyện đáng buồn mà ta vẫn buồn, gặp chuyện đáng giận ta có giận, thì nói xấu, cái này là làm gương xấu cho đời, làm trò cười cho thiên hạ, phạm tội pháp pháp, cái này không dùng thứ được. Thì những người đó không cấp độ lên. Thế nên sự thật tức là làm gương cho đời. Thì như vậy đó, cái đệ tử nhỏ của Đức Phật, cái đệ tử nhỏ Đức Phật là tu theo cái thân này, chưa làm được cái gì cho ai hết, nhưng mà ít nhất đó, là cái người này cũng tiêu biểu cho Phật Pháp. Cái người tiêu biểu cho Phật Pháp thì cái trường hợp này đó, những người khác nhìn vô là có thể sanh ra cái tâm kính trọng. Ta đã có những người thì làm gương cho đời bằng cách giữ giới, giữ giới thanh tịnh, thậm chí mà giữ giới để chết đi nữa, làm cho người ta sanh. Đây là những con người tốt của chúng ta. Cho nên cái phần bố thí hồi nãy ta để qua bên, bây giờ còn cái việc thứ hai mà gieo vào trong lòng người là ta làm gương, ta làm gương cho người khác. Thì làm gương cho người khác, cái này là chính bản thân chúng ta trong chuyện tu hành. Đệ tử lớn của Đức Phật tức là Bồ Tát, đây là cứu nhân độ thế. Cứu nhân độ thế tức là tu sáu pháp ba la mật hay là mười pháp ba la mật. Mười pháp ba la mật tức là cứu nhân độ thế, ra giúp cho cuộc đời, làm được nhiều việc ở trên cuộc đời. Thì như vậy đó, mọi người nhìn về ta, họ nghĩ tốt về Phật Pháp, đó là ta làm gương cho người khác. Cho nên đó, ở trên cuộc đời này chúng ta thấy có những người mà được sự sách ghi danh, sự sách ghi danh để cho những người đời sau có thể học tập được họ, học tập được gương tốt của họ ở ngoài đời thực tế là đông đảo. Cái này là những tấm gương sáng mà thường đó, thì thầy còn nhỏ hay đọc cái gọi là gương sáng ngày xưa này. Gương sáng người xưa tức là những cái người mà được coi như cái xã hội ở thời đó coi họ là người tốt, cái người mẫu mà mọi người khác phải nên học tập. Đây là sự thật của chúng ta. Thành ra chúng ta nên làm cái đó. Nên làm cái đó mà gieo vào ở trong lòng người nó nhiều cái việc tốt. Thì như vậy những cái ngày sắp tới mà ta gặp lại họ, họ liền nghĩ tới cái tốt tới. Còn ta đã gieo cái nghiệp ác vào lòng họ thì những ngày sắp tới ta gặp họ, họ liền nghĩ ác. Cái chuyện tu hành của chúng ta, đây chúng ta có một cái nhân duyên của tháng để gặp nhau trong chúng hội đạo tràng này là một cơ hội tốt để chúng ta gieo vào lòng của nhau những ấn tượng tốt. Mà ta làm cái này, ta dạy cờ gieo vào trong lòng họ những ấn tượng xấu thì về sau này chúng ta gặp lại khó khăn. Rồi tới một lúc nào nữa mà cái hạt giống ác ta gieo hết vào tâm những người này rồi đó, thì cái này chắc chắn ta là đừng. Thế nên ta có tới đây tu đi nữa, không ai muốn nhìn ta, không ai muốn thấy ta, không ai muốn tiếp xúc với ta nữa, thì ta tu một cách nào nữa. chúng ta, hai người chúng ta thì ta cũng có thể thu được. Đó là thân kinh phước được thu. Cho nên cái duyên thủ thắng thế này. Cho nên người nào có cái phước đức nhân duyên đời trước và những ngày đời trước thì khi mà tới đây tu nó gặp trở lại nó thường mượn thu. Cho nên nó tăng trưởng cái thiện căn. Cho nên tăng trưởng thiện căn của ta, tăng trưởng thiện căn của họ để nó biến ra thành ra cái nhận thức đúng về đạo. Cho nên tăng trưởng thiện căn thành tựu, thành tựu về mạng. Đây là cái trường hợp tu hành chúng ta. Thì ngược trở lại nữa thì chúng ta lại gặp tất cả những cái ác duyên kia. Mà gặp ác duyên kia nữa thì vì sao? Thầy nói nó gặp nhau đây nữa là đỡ đỡ đó. Tại vì ta bộ là ta chuyên thả bây giờ đi vô đây tu nó gặp đó là kéo áo nó rồi. Cho nên nó kéo áo nó rồi mà hết tất cả những người này kéo áo rồi là hết, làm sao ta vô đây ta tu được đấy? Phải trốn thôi. Cái này là phải trốn, tức là trốn đời thôi. Thấy người ta ở đây, người ta tu ở đây, muốn tu nhưng mà sao được nữa. Vô đây là chết, vô đây là mất mặt, cho nên nè, phải đi. Cho nên ta nghiệm cho lại xem. Người tu được thì phải thấy được cái lý do nào mà mình được. Cái người không được đó, thì phải thấy cái lý do nào mà mình không được. Rồi từ cái chỗ đó mình điều chỉnh. Mình điều chỉnh, mỗi người chúng ta tự điều chỉnh. Cho nên điều chỉnh biến cái xấu mà trở thành cái tốt, biến cái xấu trở thành cái tốt thì sau này đó ta có được thành nhân lành thì ta làm tốt được. Cho nên có những người đời này tu không được nhưng mà ta làm nhân cho đời sau, làm nhân cho đời sau để đời sau chúng ta tu. Thầy nói như vậy là cái điều đó để cho tất cả mọi người đều biết mà có cái cân nhắc ở cái bước đường tu. Chứ đừng bao giờ cứ nghĩ là tôi muốn tu nhưng mà người ta không cho tôi tu. Ai không cho? Tại vì mình không cho mình tu. Nó không cho mà cái nào mình thiếu nợ đó thì nó đòi chứ. Nó đòi là không cho mình tu rồi. Thì muốn như vậy thì ta đừng muốn. Đó là ở trên cái phước tự tu. Cho nên cái này là tất cả các cái nghiệp đời quá khứ chúng ta đấy, ta cố thành thả. Ta cố thành thả rồi xong cái này không đòi được. Rồi đến từ đây nên chúng ta bắt đầu gieo cả chúng ta. Mà ở trên cuộc đời này nếu mà ta có những người bạn đồng học đồng tu quý trọng chúng ta thì cái trường hợp này chắc chắn cái thành quả chúng ta đạt được sẽ đạt được cái thành quả tốt hơn. Cho nên cái yếu tố mà giúp cho chúng ta tu được là do nhân lành. Nếu không có nhân lành mà có nghiệp ác thì khó tu. Thầy ở nhà công chuyện đã phức tạp như thế, bây giờ đi ngôi chùa nữa gặp lại toàn là những cái mặt móc nào đó không biết làm sao được, không biết trốn ở đâu ra thế gì không được. Còn ở nhà vui vẻ như vậy đi vô đây nữa, tức là mấy tháng rồi mấy năm gặp nhau, bây giờ gặp nhau thì mừng lắm chứ. Cho nên đó, từ cái chỗ này người ta tu được. Rồi đến khi mà người ta về, ta về xong tu rồi thì về mà người ta vẫn còn thấy cái đẹp ở trong một ngày tu hành. Tại vì cái đẹp đó là gì? Trong ngày này ta nghe được pháp, trong ngày này ta gặp được những người bạn lành, trong ngày này ta trao đổi được nhiều kinh nghiệm đến với tu. Cho nên về ta vẫn mang được cái hạt giống lành ở trong lòng chúng ta và ta kỳ vọng sang năm còn có điều kiện ta gặp gỡ lại để ta tu hơn nữa. Còn cái hạng người kia đó, nghe người có việc khác đó, họ tu một lần thôi. Thế nên tu một lần thôi, thế nên làm sao không tới. Tại vì đi vô đây toàn là gặp những cái nghịch duyên. Thế nên nghịch duyên này thầy nó còn có nghịch duyên này nữa, cũng có người cũng bị. Thế nên đi vô đây tu hành á, mà bây giờ đó ai đi xuống tới cái giờ ăn xuống kia cũng có ăn nữa, mà tới mình đã đi xuống sau xuống trễ rồi, mà xuống đi gặp một cái mà nào với chẳng đi hết rồi, tức là chết rồi, không có buồn nữa. Đây là sự cái nghiệp của mình, phải hiểu ngay cái này để mới được. Thế nên tại sao người khác thì người ta niềm lỡ là phục vụ, còn tới với mình là như thế? Bây giờ mình lại sống trong bực tức, nó thấy tôi nghèo, nó khi dễ tôi thế này, thế là sai nghiệp của ta. Cho nên khiến ta thường gặp những cái mà họ không tốt. Thế nên khi mà ta thấy được như vậy, ta gặp được cái trường hợp như vậy, thì ta hiểu nghĩ ngay là cái nghiệp của ta. Cho nên đến lúc bây giờ ta tạm thời, ta sáng hồn, ta cầu Phật gia hộ cho con để mau thoát nghiệp. Cái nghiệp đó là nghiệp gì? Cái nghiệp khó thương, cái nghiệp khó ưa. Ta tiêu mất nghiệp này đi, để mà họ không xử tử tệ với con được, là thương phải. Thế là ở trên cái bước đường tu hành, cái thực đó mà chúng ta làm như thế. Cho nên thầy mình nói là cái pháp môn tu tịnh độ của chúng ta ấy, mà đưa cái Phổ Hiền Bồ Tát thành vô, cái này chúng ta tức là Thái Huy Đại Sư đưa cái này vô đó thầy đấy. Tại vì khi mà chúng ta niệm Phật không, ta không cảm sống được, mà ta tu hành ta không được cái gì. Cho nên bây giờ vừa niệm Phật mà niệm đúng cái nghĩa như thầy nói hôm qua, trong lúc bây giờ đó, phải gia công tu hành của Bồ Tát Phổ Hiền. Nên tu hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền thì sẽ kết được cái quả này. Nên kết được cái quả đó là cái quả gì? Tại vì cái hạnh thứ nhất mà chúng ta tu là lễ Phật đây, mà nói là cái trường hợp mà lễ vị lai Phật nên quan trọng nhất. Lễ vị lai Phật là cái điều mà thầy nói là trọng căn làm bạn và tâm chúng sanh tăng trưởng thiện căn thành tựu nguyện mạng. Cái lễ Phật của chúng ta là nhắm vô điều đó. Tại vì đó, cái thiện căn của họ tăng trưởng, cái huệ mạng của họ thành tựu, thì như vậy trong tương lai chúng ta sẽ có nhiều người bạn lành hợp tác với chúng ta. Chúng ta có nhiều người trí thức hợp tác với chúng ta. Cho nên người mà hiền lành đạo đức và cái người trí thức họ tới với chúng ta đó, thì đây là cái nhân để chúng ta tu học. Bây giờ chúng ta thiếu cái này. Cho nên muốn những người trí thức tới với ta thì họ lại bỏ đi, họ chấp nhận. Muốn những người hiền lành tới với ta thì họ lại cũng tránh xa ta. Cho nên người ác không mời họ, họ tự động tới. Người ngu dốt nó không kêu, họ cũng xung phong tình nguyện thôi. Cho nên xung phong tình nguyện đó vô rồi là họ tha hát là tức chết được. Người ta thấy không? Cho nên có những cái người mà tới xin công quả không ai dám cho. Nó tới xin công quả chứ không làm gì đâu, nhưng mà cũng không dám cho. Xin hợp tác cho chúng ta không dám cho. Đây là cái sự thật. Nhưng mà trong lúc mà gieo hạt giống lành vào tâm chúng sanh rồi tăng trưởng thiện căn thành tựu nguyện mạng của họ đó, thì cái trường hợp này về sau đó chúng ta sẽ gặp những cái người hiền lành, những người đạo đức, những người trí thức họ khác với chúng ta. Thì như vậy đó có thể giữ được với nhau. Và cái này là Đức Phật A Di Đà đã tu khi mà ngài thành Phật. Nghe làm cái chuyện này trước. Cho nên khi mà ngài bắt đầu xây dựng An Diệu Quốc á, cho nên ngài bắt đầu xây dựng An Diệu Quốc á, thì các bậc thượng thiện nhân, tức là các Bồ Tát lớn từ mười phương kéo tới hợp tác. Cho nên chưa có cái đó thì chúng ta không làm. Cho nên bây giờ cái quy hai chúng ta đây nè, chứ bây giờ ai kéo tới đây? Cho nên chưa phải là tình độ. Hôm nay tới đây ta nhìn kỹ ở trong chùa này đó, ví dụ như bây giờ ta nhìn kỹ ở ngoài góc kia ta có ông Minh Hoa, cái này sau khi có thầy Trí Hạnh, bên này có thầy Thiện Tài. Thành ra thầy Trí Hạnh, thầy Thiện Tài, ông Minh Hoa còn ai nữa, còn ba ông Tèo, ông Tèo gì nữa, thì cái trường hợp đó đây là chưa đủ điều kiện, đây không phải trình độ. Cho nên tịnh độ là phải các bậc thượng thiện nhân tới. Cho nên về tiền bạc thì là một tâm thanh sản, họ là những nhà triệu phú, những nhà tiểu phú. Về tri thức thì họ phải có học vị cao, họ có học vị cao tức là có trình độ, nên đã đa năng đa dạng. Thì bây giờ đó, phút chốc đó, cái nguyên nhân hai chúng ta liền trở thành ra cực lạc thiên gian đây. điều này chúng ta có. Thế ta nghiệm nó ta thấy không? Cho nên Đức Phật Cao Di Đà đã xây dựng cái mô hình như thế. Cho nên khi ngài đã ngàn lập ca diệm quốc đó, thì bây giờ tất cả các Bồ Tát đánh giá tới mười phương mà từ kéo tới hợp đó. Còn đây này nữa là lập cái khu an dưỡng của các vị giảng sư mà thầy thấy đầu tiên ông Minh nó xin ở biết tổng rồi. Không ta nhìn ta thấy chứ. Cái kia là các hàng Bồ Tát đánh giá, tức là sắp sửa thành Phật rồi đó, họ tập hợp về. Và tại sao những người đó học về? Là tại vì khi Đức Phật A Di Đà tu hành Bồ Tát đạo đức, ngài đi khắp mười phương đã gieo hạt giống lành vào và tâm của những người này và tăng trưởng huệ mạng họ tới một cái độ cao, cho nên họ rất quý Đức Phật A Di Đà. Bây giờ nghe nói Đức Phật A Di Đà mở An Dương Quốc thì họ liền theo tới. Cái này là sự thật. Còn bây giờ là những người này không kéo tới với thầy là tại sao vậy? Thầy chưa gieo hạt giống lành vào họ. Thế nên bây giờ bắt đầu gieo hạt giống lành vào tâm ông Minh hỏi chút rồi đã. Để cho ông này ông hiền ra, ông lành ra được cái. Tại vì bây giờ cái ông này tới cho nên mình phải làm chứ. Chứ bây giờ cái người tới mình mà mình không nuôi không giúp, mình đuổi đi. Còn cái người mà không tới mình kêu họ tới được không? Đây mình giữ cái lý nhân duyên trong đạo. Thế nên Đức Phật nó cho tới con dế con mũi mình còn cứu độ như con người. Cho nên ai tới chúng ta đều gieo hạt giống này. Thế nên ông Minh có một cái câu nói mà thầy rất là cảm động, là bây giờ chỉ còn có thầy nuôi con. Thầy nuôi con, thầy cứu con thôi, chúng ai nuôi biết được vậy nó tốt. Như vậy đó là gì? Đã gieo được vào trong tâm một cái ý niệm tốt. Chưa tốt của thiên hạ nhưng ít nhất là ông cũng có ý tốt về thầy và tốt về chùa. Thế gì? Thầy nuôi, chùa nuôi. Chứ một chiều năm ai chịu nuôi không nữa. Bây giờ có ai mua rớt không gì nuôi không? Cho nên thầy nuôi, chùa nuôi, thì bây giờ ông ta có cái nghĩ tốt về thầy, nghĩ tốt về chùa, tức là cái nghĩ đó là hạt giống lành của tâm. Cho nên dù sao này ông có đi đâu đi nữa đó, ông cũng nghĩ tới chùa Nguyên Quy Nguyên này cư mang của tâm nuôi ông ta. Đó là cái ý nghĩa tốt. Cho nên Đức Phật A Di Đà cũng như thế. Cho nên trải qua nhiều kiếp như vậy thành Bồ Tát đạo, cho nên đến ngày mới gieo hạt giống lành vào tâm của các vị Bồ Tát này đó, mà lần lần họ tăng trưởng lên cho đến khi họ thuần thục đó, thì Đức Phật mới xây dựng An Dương Quốc. Thì đầu tiên là tất cả những người này kêu tới. Bây giờ ta hiểu thêm một điều nữa, tại sao các vị Bồ Tát này đó tới mà các chúng sanh khác không tới được? Tại bây giờ đó, thầy xây dựng cái chùa Quy Nghiêm ở tại quận 2 này, ở tại quận 2 này nhé. Thì sao? Cái quận 2 này hồi trước nó là ven đô, cho nên tất cả những người chung quanh đây nhé, là những người trộm cướp ở bên cảng nó qua đây ở. Cho nên ngày trước nó là chúng ta không thể ở đây được đâu. Có những người mà đi xe ngang cộng trên này bị nó giết chết lấy xe. Cướp gì? Tại cái khu mà từ đây mà đi vòng ra tới Thủ Thiêm, đi lên tới cầu Sài Gòn đó, là cái khu không thể tới được. Không thể được. Mà ta tới đây để xây dựng tình độ, thì chúng ta biết nó thế nào. Bây giờ Đức Phật A Di Đà đó, ngày mới bỏ cái thế giới ta xa cách tới 10 muôn ức cầu độ, ngày đi xa như vậy đó, ngày xây dựng tình độ. Thầy cũng có cái suy nghĩ là lên tới núi Thị Mãi để xây tình độ lên đó. Thật ra ở đây thì ai cũng có thể tới được, nhưng mà lên núi Thị Mãi đó thì hơi xa, cho nên những người bệnh hoạn già yếu đó không lên. Nhưng mà khi mà thầy lên đó sửa sẵn xây đó, thì tuần trước thì lên thì thấy cũng có những người ăn mày ăn xin ngồi từ cấp rồi đó. Cái lạ trong thế giới ta bà này, chỗ nào mà xây thì họ kéo tới. Thế nên bữa sinh nhật thầy đó, bữa đó thầy lên đó là thầy thấy cũng có người không. Nhưng mà biệt ra thì nhìn thấy cũng dễ thương chứ. Không tội nghiệp. Đây là cái sự thật. Cho nên ở thế giới ta là như thế. Cho nên thế giới ta là như thế. Không thể có cái cực lạc đấy được. Cho nên nếu mà xây dựng cái cực lạc ở đây nữa, thầy nói đấy, nếu mà Đức Phật A Di Đà đem để trụ uy nghiêm ta một cái viên mani bảo châu chắc thế nào tôi tối được lấy mất chứ chưa nói tới làm được cái gì. Đây là tại cái thế giới xa như thế, cái thế giới xa nơi đó đó thì bây giờ sao các cái hàng thượng thiện nhân mới tới được. Cho nên tất cả các vị Bồ Tát lớn, các vị Bồ Tát lớn này đó là thần thông tự tại. Cho nên thần thông tự tại thì từ thế giới này mới bay tới cái thế giới cực lạc. Cho nên tập hợp những cái người mà tài đức thì đây là cái cách mà chọn người của Đức Phật Di Đà. Thầy đã nói là gì? Tức là những cái người thường, những cái người dở không tới được. Cho nên ở tại đây ta kiếm một người đắc được quả tu đào vàng để làm bạn không có. Cái người không tham không giận á, ta tìm đỏ mắt không ra. Nhưng mà cái cỡ này nó ở bên Tây Phương Cực Lạc không thể tới được, xào lá không tới. Thầy nghe nói tới người vô ức tốc độ thì thấy cũng thần ngán thì biết bao nhiêu mà tới được này. Nhưng mà tất cả các vị Bồ Tát lớn như vậy đó mà tới được, mà cái xây dựng ban đầu thì nó đòi hỏi cái người giỏi người giàu này. Cho nên người giỏi người giàu người khỏe, đây là tất cả các bậc thượng thiện nhân là những người đầy đủ phước báo. Cho nên đó, họ tới đây họ hợp tác với Đức Phật A Di Đà chẳng bao lâu liền biến cái này trở thành thế giới cực lạc. Nên khi mà chúng ta đó, làm Phật sự được đó, là ta phải có các cái bậc thượng thiện nhân làm đức phụ, chứ còn là chưa có thượng thiện nhân thì cái này không được. Nên Đức Phật Thích Ca nói Đức Phật Di Lặc á thì đủ điều kiện làm Phật rồi. Ta đang đủ điều kiện làm Phật rồi đó, nhưng mà cái khi Đức Phật Thích Ca thọ ký cho Bồ Tát Di Lặc để làm Phật thế giới Ta Bà này đó, thì Bồ Tát Di Lặc cười thôi. Cười như vậy, cười từ mấy ngàn năm tới giờ vẫn tiếp tục cười. Nó được, đủ rồi. Tại vì Đức Phật Di Lặc nói với Đức Phật Thích Ca đó, Đức Phật xem coi thử cái hàng huyết thuộc của con như vậy có thể làm được không? Cái đệ tử của con như vậy làm được không? Bây giờ thầy cũng nói với Đức Phật Thích Ca này đó, Đức Phật xem coi cái đệ tử của con như vậy đạo tràng làm được chưa? Chưa được. Làm Phật cũng được, bây giờ sao làm được? Cho nên đó, cho tới bao giờ mà tất cả cái quyến thuộc của Bồ Tát Di Lặc nó thuần thục rồi. Thuần thục là gì? Tức là phải đạt tới cái đẳng giác Bồ Tát, tức là thượng thiện nhân, thì Bồ Tát Di Lặc cũng làm Phật như Đức Phật Di Lặc. Thì thầy cũng vậy thôi. Bao giờ mà tất cả chúng hội đạo tràng này nữa mà nâng lên được tới bậc đẳng giác Bồ Tát hết, tức là người nào thả ra việc gì làm được đấy, thì cái trường hợp đó thầy cũng làm được. Nhưng mà biết từ đây nó còn đâu, còn đâu Phật đạo dài sao, nhưng mà phải là, tức là phải đi tới, tức là hảo quyết tâm. Cho nên nếu mà ta có cái quyết tâm đi tới đó thì ta lại nhìn kỹ ở một mặt nào đó, chúng ta cũng thấy được ăn cũng thấy được thức lệ. Ta đạo rằng chúng ta từ khi mới thành lập cho tới ngày nay, mặc dù đó, ta chưa bằng lòng với cái của chúng ta, nhưng mà những người khác, những người ở xa, họ về họ thăm thầy, họ đều nói một điều giống nhau bằng cái chân thật. Họ nói ở đây mà Hòa Thượng tổ chức được một cái đạo tràng Pháp Hoa, mỗi ngày 5 giờ sáng có người tới, chùa Ấn Văn tụng kinh mấy trăm người liên tục như vậy, mà ở trong mấy chục năm nữa, thì cái điều này nữa, thiệt là khó có. Đây là cũng có cái điều mà đáng khích lệ, đáng mừng. Mặc dù chưa làm được gì hết nhưng mà mỗi ngày đó có tới mấy trăm người tới tụng kinh rồi. 5 giờ sáng đó là chùa Ông Tâm đều có tụng kinh Phật Pháp, cái này nhiều đặc biệt. Cho nên đi cả nước chúng ta thấy đâu có, không có cái chùa nào có. Các Phật tử có thấy chùa nào không có? Không có được. Thì như vậy đó, ít nhất là chúng ta cũng được một điểm nhỏ. Thế bây giờ đó, là những người này tuy chưa làm được việc lớn, nhưng mà việc nhỏ có thể làm được không? Cái việc nhỏ đó là mỗi ngày tới tụng đường thật kinh, mỗi ngày đều tới tụng đường thật kinh. Nhưng mà bây giờ đã đòi báo xin thế, hãy tụng cho được một thật kinh với tất cả tấm lòng của chúng ta, cái nhiệt tình của chúng ta, cái quyết tâm của chúng ta tu hành này, thì cái này sẽ nâng nó lên cao. Cho nên có những bữa tụng kinh mà thầy thấy nó có hồn, có những bữa tụng kinh mà thầy thấy mất hồn hay. Thế nên nó có hồn, tức là nó tạo một cái độ cảm cho người nghe. Ta để ý chúng ta, nó tạo cái độ cảm cho người nghe để chứng tỏ rằng là những người tụng kinh này đến với tấm lòng cao, cái quyết tâm cao, cho nên nó tạo thành ra cái sức sống của đạo này. Nhưng mà có những cái buổi tới tụng kinh á, thì ta coi như là tụng kinh hết đời, tụng kinh hết đời, tụng cho có đó, thì những cái bữa đó chúng ta không có cảm được. Thì cái điều mà ta mong đây là gì? Tất cả mọi người chúng ta đều phải cố gắng thực hiện cái điều này. Nhưng mà quan trọng nhất đây nhé là chủ lễ. Đây chủ lễ là người dẫn lễ, cái người cầm máy. Nhưng mà bây giờ đó, trong lúc mà ta cầm máy để ta dẫn chúng đi tụng kinh ha, trong lúc đó ta nghĩ cái gì đây? Ta có thấy được Phật, ta có nghĩ tới Phật, hay là ta nghĩ tới công an việc làm? Hay là ta nghĩ tới công an việc làm, ta nghĩ tới nợ nần. Cho nên nghĩ tới nợ nần, nghĩ tới công an việc làm, nghĩ tới gia đình, thì tại đấy những cái buổi lễ như thế không có hiệu quả. Vì vậy đó, mà trong cái khi chúng ta tụng kinh, ta tạm gác cái chuyện này, ta bỏ nó ra ngoài, ở ngoài cổng chùa, để ta có một cái thời khóa thanh tịnh. Thì như vậy đó, cái công đức lần lần sanh được, cái công đức lần lần nó sanh ra được đó, thì đạo tràng chúng ta lên trong lòng bản thân chúng ta. Còn ngược trở lại đó, nếu ta không thực hiện được như vậy đó, thì đạo tràng xuống, thì nghiệp chúng ta tập. Cho nên nhiều cái đạo tràng họ thành lập được một khoảng thời gian, cái đạo tràng này bị mất. Tại sao nó mất? Tại vì sức sống không còn, nó chỉ còn hình thức mà nó không còn cái sức sống. Trên đạo tràng là phải chết. Đạo tràng chúng ta ít nhất là cũng sống được 1/4 thế kỷ rồi, thì cái này tương đối là dài rồi. Nhưng mà phải làm sao cho cái thọ mạng nó dài xa hơn. Và bây giờ